Lễ kính chư Phật. Cái này chúng ta thật sự phải nên học. Chư Phật là ai vậy? Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta đều phải lấy cái tâm thái ấy mà nhìn nhận hết thảy chúng sanh, phải xem tất cả chúng sanh đều là Phật mà đối đãi. Như thế rất nhanh thôi chúng ta sẽ thành Phật. Ngày ấy không còn xa rồi. Tất cả chư Phật Như Lai xem chúng ta đều là chư Phật. Tâm cung kính. Kính là tánh đức. Làm như thế chúng ta sẽ làm cho tánh đức trong tự tánh hiển thị ra được, nó sẽ khởi tác dụng. Đây chính là bước đầu tiên. Trong những bài sám nghi cũng như bái sám của nhà Phật, câu đầu tiên trong phần sám nghi chính là nhất thiết cung kính, nhất tâm cung kính. Chẳng phải đều có những chữ như thế sao? Đều là từ phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm mà ra cả. Bởi vậy không thể không cung kính, nhất là đối với những người lớn tuổi hơn chúng ta, với những người tuổi đời còn nhỏ. Chúng ta thường lấy cung cách của một kẻ bề trên để cư xử với họ, coi người ta như một người thấp hơn mình, coi họ như một hạng người thấp bé. Đó đều là do cái tâm ngạo mạn đang tác oai tác quái. Nhưng bản thân mình lại không hay biết mình đang ngạo mạn. Nhưng người khác thấy được, người khác nhìn thấy lại không dám nói cho bạn hay. Vì sao? Vì bạn không thể chấp nhận điều đó. Bạn có thể chấp nhận không sai, thế thì sẽ có người đến nói với bạn, những người đó quả thật đều là người thật sự yêu thương bạn. Bạn không thể tiếp nhận thì cũng hết cách. Vì sao? Vì nói cho bạn biết bạn sẽ giận. Nói nhiều quá có thể biến thành oan gia trái chủ, không nói với bạn để chặn kết oán với bạn. Thế là bạn sai lại càng sai. Đến cuối cùng không thể bạn sanh, rớt vào ba đường ác. Bạn nói xem, vậy thì đáng tiếc đến thế nào? Xưng tán Như Lai, tức là phải khen ngợi mọi người, tận lực tìm những ưu điểm của họ, rồi ca ngợi điều đó. Những điểm không tốt thì không bao giờ nói, cũng không để trong lòng. Đã là con người thì không thể có chuyện thập toàn thập mỹ được. Luôn sẽ mắc lỗi, nhưng họ cũng sẽ có chỗ tốt của họ. Chẳng hạn như bạn tìm một người kẻ ác chẳng hạn, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một người không có bất kỳ một điểm thiện nào. Ai cũng có điểm tốt cả, chỉ là thiện nhiều ác ít, hoặc ác nhiều thì ít mà thôi, có sự khác biệt. Lòng dạ suy nghĩ của con người có thiện ác xen tạp, chỉ lấy thiện không lấy ác, thế thì có thể tán thán được rồi. Tán thán lẫn nhau tốt, gia hòa vạn sự hưng. Bạn xem, lúc đầu lễ kính là chư Phật, nay sao lại đổi thành Như Lai rồi? Vì sao không bảo là xưng tán chư Phật vậy? Vì cái ý này khác, chư Phật là nói từ trên tướng, từ trên sự tướng mà nói. Còn xưng tán Như Lai là nói từ trên đức, từ tánh đức mà nói. Họ không có đức hạnh thì không thể xưng tán. Nếu như họ có đức hạnh chân thật, vậy thì phải xưng tán. Cho nên Như Lai hơn một nửa là nói đến tánh, còn Phật, chư Phật hơn một nửa là nói đến tướng. Có lúc thay thế mà dùng, có lúc lại không thay thế cho nhau được. Trong 10 nguyện này thì không thể dùng cho nhau được. Nếu tương ưng với tánh đức thì cần tán thán, không tương ưng với tánh đức thì không tán thán. Tương ưng rõ nhất đối với tánh đức chính là thập thiện nghiệp đạo, cái này phải tán thán. Họ tạo 10 nghiệp ác thì không tán thán. Đây là đưa ra một trường hợp cụ thể, thế thì mọi người dễ phân biệt rồi.